cái tấm 306 của cái kinh Thuyết Phật Thuyết A Di Đà. Câu hỏi thắc mắc là tại sao ở trong cái Tây Phương Cực Lạc không có cái tam ác đồ? Trả lời là tại vì đó là cái một trong những quyền lực của cái của Đức Phật, một trong một cái đó là do quyền lực của Đức Phật, một trong cái đại nguyện của ngài A Di Đà là trong 148 đại nguyện đó, ngài nói trong cái Phật độ của ngài sẽ không có cái tam ác đồ, không có tam ác đạo, vì vậy không có tam ác đạo. Và còn hơn nữa là những cái người chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc đó, là cái thiện nghiệp của họ rất rất là thâm sâu, và đã ngừng hết tất cả những cái nghiệp chướng đó, thành ra họ có thể hưởng thụ được những cái phước báo của quả trời. Tại như hàng như phước báo của trời nghĩa là sao? Tôi vào Tây Phương Cực Lạc không cần đi làm việc, muốn ăn đồ ăn tới, muốn áo quần tới, muốn đồng hồ Rolex tới. Đó là đặc biệt cho Jasmine thích như vậy đó. Thành ra ở đó sướng, không cần đi làm việc. Thành ra cái đó là nhờ những cái nghiệp thiện đã tạo từ trong quá khứ. Hơn nữa, ở tại cái Tây Phương Cực Lạc thì không còn tất cả người ở đó không còn cái tam độc nữa. Tam độc là gì? Tam độc là cái tham, cái sân và cái si, không còn tham sân si nữa. Thành ra vì không còn tham sân si nữa, thành không còn tạo nghiệp để mà đọa nữa. Cái tam ác đồ nó có là để mình thọ, mình chịu quả của những cái tam ác đồ. Chẳng hạn như nếu quý vị mà có lòng tham á, nuôi dưỡng cái lòng tham trong người á, thì tạo cái nhân để trong tương lai sẽ đọa xuống cái ngạ quỷ. Còn nếu như mà quý vị nuôi cái lòng sân á, thì sẽ đọa xuống địa ngục. Và như quý vị hơn nữa, nếu quý vị mà nuôi cái là cái sân hận á, thì sẽ đọa địa ngục. Và nhất là nếu tạo những cái ngũ nghịch với là thập ác, sẽ chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Okay. Ngũ nghịch là gì? Chụp phần nửa
cái tượng đó thầy, người ta chụp hình đó, người ta cũng chỉ chụp nửa người thôi, người ta đâu có chụp hết nhưng không
mấy người đó Phật tử hết sao?
Mấy người đi du lịch hầu như cái tượng lớn đó làm sao mình sợ
thầy? Thì bởi vậy khổ về đứng mà nếu mình tới gần nhìn cho rõ xong mình chụp cái mình nhiều khi mình chụp được cái mũi hoặc hết cái lỗ tai không nữa thôi. Mấy cái tượng bên Trung Hoa nó lớn thì là lớn, chụp đâu có được đâu. Cô có biết chuyện đó không? Cô biết chuyện này, cái cô này, cô sư cô, cô nói là lúc mà cô ở Phạm Hoàng Thành á, cô chụp một cái hình của cái hình tượng rất là tượng Phật rất là đẹp, mà rất rất là tinh vi, cái chạm trổ rất tinh vi. Cái sư cô đệ tử ngài Trung Hoa tới nói nhận thủ thị nó là đừng trong tương lai đừng có chụp hình như vậy, tại như vậy nó tương tự như là làm phân Phật lấy làm chảy máu thân chặt thân Phật chặt cái đầu. Cô biết chuyện đó không? Bây giờ tôi mới nghe lần đầu tiên tôi giật mình đó. Tại vì cái chuyện này chuyện rất thông thường. Như Lan nói, người ta đi du lịch đã chụp mấy hình tới mấy cái chùa, ta chụp hình toàn đâu có thường nào, đâu có chùa là hình nào mà toàn thân đâu. Và như vậy là phạm tội. Người Phật tử phạm tội ngũ nghịch, dễ sợ. Thành tôi muốn hỏi cái chuyện này cho nó rõ. Tại vì nếu như vậy mình phải nói cho ta biết, ta tội nghiệp. Tội nặng lắm ấy. Tội ngũ nghịch đó đòi địa ngục, dễ sợ lắm á. Cái chuyện nó không chơi được đâu, không đáng gì hết đâu mình làm. Thật là thường chuyện mình tưởng mình làm chuyện tốt cái mình đang làm bậy.
Mình làm nhiều không có cái ý cũng bị tội
nữa. Cũng bị tội như thường. Giống như Phật ngồi đó mình để ý mình tới mình lấy cái dao mình rẹt Phật một cái cũng tội như thường. Thì tương đối nó nhẹ hơn một tí. Tại cái địa ngục nó có nhiều cái loại đó, loại nặng với loại nhẹ. Thành ra càng cố ý thì cái độ cái điều ngục nó đỏ càng cái loại loại càng nặng a tỳ, còn mình nhẹ không có ý thì nó nhẹ vẫn là ngũ nghịch như thường. Dạ. Nếu mà động đất á thì mấy con rồng nó bị đọa địa ngục. Tốt nhất là có mấy cái tượng như vậy, mình có mấy cái đồ mà mới cột nó cột lại nó khỏi gãy, nó khỏi khỏi rớt đó, nó tốt hơn.
Mình giúp.
Khổ ghê, mình cho hỏi gì muốn gì, hỏi gì cũng được. Làm sao vãng sanh được hả? Cái gì?
Đới nghiệp tức là mang cái nghiệp vãng sanh.
Ồ, đại nghiệp, đới nghiệp vãng sanh hả? À. À. Sao Cội Ngân? Làm sao mà đại nghiệp vãng sanh là sao? Kể chuyện thì nghe, kể chuyện để chứ còn nói chuyện mấy cái chuyện nào này. Sư cô, ê, thức dậy. Đại nghiệp vãng sanh là sao cô? Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là sao? Mang theo nghiệp, nghiệp con kia làm sao mà hết tham sân si, sao đem đem nghiệp theo làm gì? Về Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc đâu có tham sân si, đem tới làm cái gì?
Dạ thì con nghe nó giảng về niệm tứ tứ niệm Phật vậy đó, mà tới nhất tâm bất loạn rồi đó thì giàu là có còn mình còn cái người cũng được mà cũng được về đó ở trong cái hoa sang bức.
Nha, sao con ngơ? Hiểu rồi hả?
Con không hiểu mà chúng không nói tầm bậy tầm bạ.
Ờ, nói đi.
Theo đó nói là mang nhiệm đi giảng sanh. Thì con nghĩ như vậy nè, giống mình á, ở Việt Nam mình qua bên Mỹ, mình đâu có tiền, đâu có bạc gì mà sao mình qua bên đây được. Đó, thì Mỹ nó chấp nhận mình qua thì mình qua. Qua là Mỹ nó nuôi mình. Đó là mình thấy mình không còn cái phiền não, không còn cái đi lo ăn, lo kiếm, lo ăn. Mình đi... Tây Phương cũng vậy nè, bây giờ Phật Di Đà đã chấp nhận mình qua bển rồi thì mình có một nơi nào đó thì Phật cũng gia hộ cho mình. Qua bển rồi đâu có ai tham sân si nổi, đâu có dành mình đâu.
Không cần tham sân si nữa. Không có gì, không có lý do mà tham sân si nữa. Quý vị nghĩ cho coi. Mình tham là tại mình thấy cái gì mình muốn, mà mình không có được mình mới tham chứ. Đúng không? Bên Tây Phương Cực Lạc á, mình muốn gì mình có đấy. Bất cứ gì mình muốn đều có đấy. Muốn xe hơi nó có. muốn tàu bay thì bay nó có, muốn lâu đài nó có lâu đài để mình để mà không cần khác. Cái phước báo nó lớn như vậy đó, đừng có thường dễ tới đâu. Nó giàu nó đồ như vậy. Ở xứ này mấy người giàu người ta nói là mình muốn gì được nấy, giàu là muốn tiền là được mua tiền cái gì, đúng không? Bên kia không cần tiền luôn nè, bên kia thì muốn là tới ngay lập tức. Phước báo nó một cách kỳ lạ như vậy đó. Thành lòng tham cần nữa. Từ từ tôi tới đó. Gì vậy? Sư con nghe hiểu không? Vấn đề hiểu cái bác hỏi cái câu hỏi là thiệt ra rất rất tế nhị đó. Bác hỏi như vậy nè, Quảng Ngân chắc muốn hiểu cái phần này cho rõ ràng. Bác nói rằng á là cuộc đời tôi á, tôi tạo một ít nghiệp, một ít thôi. Tôi dịch giảng cho tôi dịch cái câu hỏi bác ra như vậy, tôi không tạo nhiều nghiệp, tôi tạo một ít xíu nghiệp thôi. Bây giờ nếu thiệt sự mình được cái bản sanh đó thì mình có cơ hội mình đem cái nghiệp đó mình đi qua bản sanh là quá tốt rồi, đúng không? Thì có thiệt sự có như vậy là không, tại bên kia nó có tham sân si, làm sao có chuyện đem cái chuyện dơ bẩn mà tới bên kia được? Nó hơi xung đột nhau, nó hơi choảng tí, phải không bác? Ý bác phải như vậy không? Sao biết bác hay vậy đó? Tha thông thông rồi đó. Có hiểu không? Cho ta phát chuyện đó chứ. Sao mà trả lời bây giờ? Cứ nói có nó đại nghiệp, đỡ nghiệp vãng sanh là cái gì? Đâu có chuyện gì kỳ cục dưới đây. Mình đây mình dân mình, tôi biết bác còn hay nha. Tôi tạo nghiệp không? Toàn là suốt ngày từ sáng tới tối toàn tạo nghiệp ác không à? Làm chuyện ác không à? Rồi bây giờ nói chuyện, bây giờ mình đi vãng sanh, sao có chuyện gì kỳ vậy được? Cái thân mình nó là toàn cái nghiệp, toàn chuyện ác không à? Mình có thể mình tới một cái chỗ mà thanh tịnh mà không có chuyện ác, không có chuyện tham sân si, sao có thể có được như vậy? Sao tin được?
Cái đó là tại vì con coi trong thấy cái vô điện tỏ đó. Dạ. Đó đâu là trừ năm trời cũng tịch, còn mấy cái đầu khác mấy cái ba trời cũng
ai thường nói cái chuyện cái này đúng, cái này con phải. Còn ngân có ý kiến gì không? Còn có ý kiến gì không? Mình tạo nghiệp không sao, một cái chuyện người mình toàn là nghiệp, không sao một cái chuyện qua một cái chỗ mà không có tham sân si được nữa. Người mình toàn tham sân si không? Đúng không? Sao có chuyện gì được? Ai mà tin được? Phải kiến.
Cái tiêu chuẩn đó là nó phải nằm ở trong cái tịnh nghiệp. Mà nói là đới nghiệp đó, tức là còn một cái nghiệp. Mà cái đới nghiệp này đó là cái nghiệp mà xấu chứ không phải là tốt. Ý nói vậy.
Chứ sao? Cái nghiệp đó, nếu mà tịnh nghiệp đâu gọi là nghiệp nữa. Tịnh nghiệp là phước báo rồi.
Dạ không, con thấy có tịnh nghiệp và động nghiệp. Ví dụ mình cũng tạo ra mà có một cái tịnh. Cái này là mình động nghiệp thôi, mình sanh đi lên mà thích hợp với một cái tiêu chuẩn là được.
Rồi con ngẫm nghĩ ra chưa?
Nghĩ ra khờ
nữa. Nghĩ chưa ra hả? Chưa ra. Đợi tí được không? Đợi tí hả? Tôi trả lời cho. À, cái vấn đề bây giờ cái người da trắng, cái bà da trắng mà còn lo nữa, cái chuyện gì mà lạ gì đấy, có chuyện mà cái chuyện ai mà không có tham sân si mà quan cái bộ nhiêu đấy tất cả. Tôi nói không phải cái chỗ đó, tôi mới nói tôi do cái ví dụ là ở chỗ đó không có cái tham nữa, là tại không có lý do để mà tham nữa. Sân gia hạn tới đó không ai làm mình giận được nữa, không ai làm mình giận hết. Giống như cái người học trò tôi đó, bà dì cứ làm phiền, nó cứ nói là ăn hơi ốm thì ăn thêm một tí, rồi mặc áo ấm thêm một tí. Mà mỗi lần bà làm như vậy, mẹ cổ với bà dì cổ mà lo như vậy là con này cô nổi sùng lên, cứ cãi nhau chừng đó thôi. Thành mà qua lúc đó tôi nói thì kể cho cô biết là nếu như cô mà hai người mà qua ba người đó mà qua bản sanh được Tây Phương Cực Lạc thì bà mẹ bà dì sẽ tối ngày sẽ mời ăn này, sẽ mặc cho đưa áo cho nó mặc này, mà họ làm một cách đó mà tài tình đến độ mà cô này hoàn toàn không nhận được, không cách nào mình nhận được hết. Họ có thần thông. Thường thường sẽ biết để có thể nhiều khi biết tùy cái nhân duyên, thường thường có thể biết được. Thành ra ở mới lâu dài ở bên cạnh nhau, ở bên nhau chùm với nhau. Để tôi dịch cái phần này, cô sư cô nói trả lời cái này là đúng theo cái tiêu chuẩn của cái pháp vãng sanh đó, nói rất đúng. Cái sư cô nói rất là đúng. Cái cô nói như vậy này. Cái đới nghiệp vãng sanh là cái quan niệm như vậy này, là mình là người đã tạo nghiệp rồi. Mình có cái tập khí mình là mình chuyên môn tạo nghiệp. Thành ra cái quan niệm mà vãng đái đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là như vậy nè. Mặc dù mình là chuyên môn tạo nghiệp mỗi ngày, nhưng điều khi mà lâm chung khi mình chết đó, thì nếu như có cái nhân duyên mà gặp được một người thiện trí thức để mà nói pháp đại thừa cho mình nghe, với giúp đỡ mình, khuyên mình niệm Phật, khuyên mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó là cái nhân duyên để cho chúng ta có thể được vãng sanh. Thì sự thật á, là nếu đợi lúc mà lâm chung mới gặp được thiện tri thức mà giúp đỡ thì cái đó không phải là dễ đâu, cực kỳ khó. Cái câu hỏi mà nhờ ông Kiếm mới được á, thì ông Hoàng Kiếm mới được là mình sinh mình qua Tây Phương Cực Lạc thì mình cái hảo mình có 30 hảo tướng với 80 cái gì? Cái vẻ đẹp của Đức Phật mọi người đều có hết, cũng giống như bên Đông Phương Tịnh Độ cũng vậy, mình giống như Phật. Ông hỏi mà tôi quên cái chuyện đó, thành là ông kiếm ra được. Sư cô có ý kiến gì?
Kính thưa thầy, con thấy ở bên cái tông Tịnh Độ đó viết rất là nhiều sách, mà cái cuốn Sinh Minh Tịnh Độ hay là con nhớ lại cái câu mà thường thường á, mỗi lần mà tụng mà kinh á mà ta đoán rồi hay nhắc cái câu thế này, nói nhất cuốn Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Thì cái câu đó với một cái đới nghiệp đó, con thấy hai cái nó nghịch lý với nhau.
Câu đó là sao tôi không hiểu, tôi cô nói mấy chữ Hán tôi không hiểu, tôi nhìn như tàu tôi mới hiểu.
Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, tức là một niệm, chỉ một cái câu Di Đà, lúc mà cái người mà gần lâm chung đó mà nhớ được một cái câu Di Đà mà không có một cái niệm nào khởi lên hết trơn á, thì một chỉ một khải móng tay đó là khỏi mệt nhọc gì đạt tới Tây Phương liền, chỉ có một câu đó thôi. Mà phải với điều kiện đừng có một niệm gì mà khởi lên.
Tại sao?
Đó, thì con thấy cái câu đó với cái đới nghiệp đó, nó hai cái nó nghịch lý với nhau, nó có một thuẫn. Bởi vì nói là mình còn nghiệp mà mình nhớ cái câu Di Đà thì mình vẫn
lên. Không tương phản chứ nào.
Cái câu đó là của mấy vị tổ soạn đó.
Không có tương phản, cái đó đúng. Cái đó đúng.
Dạ không có tương phản.
Không có tương phản.
Ở trong 48 bệnh viện đó này, có cái câu là 10 niệm giảng sanh, thì cái đó là nằm ở trong cái trường hợp nào, thầy giảng cho rõ, thầy cho biết cái trường hợp nào mà mình được 10 niệm cái niệm giảng sanh.
10 niệm giảng sanh là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì được, chắc chắn sẽ được. Để chắc nhất tâm bất loạn chắc chắn không được. giảng về là cái quan niệm về cái đới đới nghiệp vãng sanh. Thì hiểu rằng là mình có cái nghiệp, mình đang tạo cái nghiệp, nghiệp mình có sẵn đó rồi. Hiểu chưa? Có nghĩa là mình có nghiệp là một nghiệp, một phần mình có cái tạo nghiệp rồi, có nghe cho kỹ. Cái phần khác mình muốn vãng sanh và có phải có cái phước báu để vãng sanh là cái chuyện khác nữa. Đồng ý không Jasmine? Hai cái nó khác nhau. Nghe rõ chưa? Nghe cho rõ. Nếu lúc mình long tâm, lúc mình chết á, mà cái phước báu mà vãng sanh mình nó thành thục á, thì lúc đó tự động mình sẽ được vãng sanh. Thành nghe cho rõ nè. Thành ra cũng giống như là cũng giống thì mình, nếu mà có phước báu lúc đó mình phước mình chết á, phước báu mình nó thành thục á, thì mình có cái cơ hội để mà đi được. Lúc mình đi á, những cái nghiệp nó đâu có tiêu đâu, nó vẫn còn đó, thì mình đem nó theo thôi, nó đâu có biến mất đâu. Thành cái quan trọng đó, cái quan trọng là cái ví dụ giống như là bây giờ ở cái gì, cuộc đời cái gì bây giờ đang có tạo đủ nghiệp, bây giờ này có cái bề nhầy đầy hết, nên bây giờ mình có phước báo, mình muốn đi qua du lịch qua bên Âu Châu, mình làm cái gì, mình có tiền, mình mua vé máy bay, mình leo lên máy bay mình đi, thì mình có thứ nhất có phước báo, mình có tiền, thứ nhì mình muốn đi. Thì cũng giống như lúc mà mình chết á, cái người thiền trí thức gặp mình mới khuyên nó là nên qua Tây Phương Cực Lạc, tại vì tôi giúp quý vị tạo cái phước báo để đi Tây Phương Cực Lạc, mình nên đi đó. Thì lúc đó mình đi được. Lúc mình đi được thì mình đem hết, mình đem mấy cái bề nhầy mình đi, chứ mình đâu mình đưa ai bây giờ, ai mà lấy cái mình bây giờ.
À, cái bề nhầy ít chứ nhiều quá đâu được, như thập ác ngũ nghịch đâu có đi được.
Sư cô này nghiên cứu về cái trình độ cũng nhiều, theo mấy thầy cô thứ dữ nữa, thành cô nói cô trích mấy cái kinh điển và mấy lời dạy của mấy thánh nhân hay lắm, thành để cô nghiên cứu. Tôi hỏi là cái bằng cớ đâu, nói đâu, tôi mới nhìn tôi mới tin, chứ còn nói nhớ tôi không tin. Rồi cầu này cô nghiên cứu trong mấy cái sách khác nữa, thành mình có hai bên luôn, thành là tốt, rất là tốt. Bây giờ mình cái hiểu biết mình nó đích xác hơn một tí nữa. Cái thứ nhất, cái cô trích cái phần hay đó, cái vào cái nghiệp, cái nguyện thứ 18 á, của Đức Phật nói rằng á, là nếu như niệm Phật á, lúc mà lâm chung niệm Phật á, thì ai cũng có thể được vãng sanh, trừ khi những người mà tạo cái ngũ nghịch như sư cô nói hồi nãy đó, bằng cơ đàng hoàng. Rồi xong rồi cô trích của một phần khác trong cái vãng sanh mà hạ phẩm đó, có ba tầng lớp thì hạ thượng, hạ trung với hạ hạ. Thì cái mà hạ là có nói rằng là nếu như cái gì mà phạm cái ngũ nghịch á, lúc mà lâm chung á, gặp được thiền trí thức dạy cho niệm Phật, niệm Phật đến rất là chuyên tâm vào niệm Phật và được tiêu tan, được vãng sanh. Nói cho vị nghe, tôi chọc sư cô này. Tại sư cô vừa nói á, sư cô nói là cái nguyện 18 á, là tạo cái ngũ nghịch á, thì không được vãng sanh. Đức Phật nói như vậy mà. Sau một cái kinh khác, Đức Phật lại nói rằng á, trong kinh Quán á, 16 cái quán á, thì trong nó nói là cái phẩm hạ hạ thì quý vị có quyền tạo. Nếu quý vị mà tạo cái ngũ nghịch ấy, thì lúc mà lâm chung gặp thiện trí thức dạy niệm Phật một cái, mấy cái ngũ nghịch nó tiêu là vẫn được vãng sanh như thường. Tôi hỏi cô nói như vậy, cô nói là hai cái nó chọn với nhau. Phật nói là không vãng sanh được, rồi sau nói là vãng sanh được, cái nào là đúng? Cô trả lời cái ý nghĩa là lúc mà vãng sanh được là tại nhờ cái trợ duyên mới vãng sanh được. Kinh không nói cái này. Nghe rõ không? Nếu cái nguyện 18 nói rằng nếu như mà phạm cái ngũ nghịch là không vãng sanh được á, có nghĩa là như vậy có hai cái trường hợp. Thứ nhất á, là tại cái tội nó nặng quá đi, thành ra không có được cái duyên mà gặp được thiện tri thức, không được gặp được cái đường pháp môn tịnh độ nữa. Thành đừng có mong chịu vãng sanh. Cái đường bậy đi. Làm thằng ác á, làm chuyện ác này, đừng có hòng vãng sanh. Ý kiến là như vậy đó. Trường hợp thứ nhì là mặc dù người ta lỡ phạm cái tội ngũ nghịch để có làm tốt tạo cái phước vãng sanh, hiểu chưa? Đó gọi là gì? Sư cô mới nói là cái trợ duyên đó, có cái phước trợ duyên, mặc dù là ác nhưng đều vẫn có cái phước báo vãng sanh như thường. Thì lúc mình lâm chung á thì gặp được người thiện tri thức, nó mới chỉ cách cái vãng sanh, phương pháp vãng sanh. Người trong kinh mà cái cô mà trích ra nói, không nói cái vị biết á, gặp người thiện tri thức dạy đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Đại Thừa, lạy Phật, niệm Phật, sám hối này nọ, đọc sám hối một cái bỗng nhiên mấy nghiệp nó tiêu hết. Kinh cũng nói rằng thiệt sự biết chuyện gì xảy ra không? Thiện tri thức giúp tiêu mấy cái nghiệp đó. Lỡ mà xui gặp thiện tri thức mà không đủ sức mà tiêu cái nghiệp đó, ráng mà chịu em. Nghe rõ không? Cứ làm bậy đi, xong nói tôi tới xin hòa thượng kia cầu cứu bản sanh, hòa thượng ở tới để thầy giúp cho con đừng có lo vậy. Có nghĩa là sao? Không đủ phước báo, không đúng, không gặp đúng người thiện tri thức, chịu thôi. Thành ra họ làm linh, họ làm đám ma, họ làm lâm long trọng dễ sợ lắm, đâu có tiêu được cái nghiệp đâu, sao mà đi được, nó rỉ, nó cột mình lại. Thành cái lời kinh cái 18 nói là nếu cái vị còn cái nghiệp mũ nghiệp đó đấy, đứng không mà đi, cái đó là đúng. Họ thượng tọa mà không giúp cái vị tiêu được cái mũ nghiệp đó, không cách nào mà đi được hết đó. Đó là cái lời mà cô trích ra như vậy, nghe được không? Có lý không? Đúng không? Dễ. để tôi dịch ra một tí rồi lát tôi quên. Có người nghe được không? Có tin được không? Cái phước báo của mình sao mà biết được? Không có phước báo là chịu thôi. Không trồng phước sao đòi hưởng? Vô gì? Đúng không? Không có phước báo mà đòi sao được? Vừa phải thôi chứ.
Yes. Hỏi là thiện tri thức là lúc mà người đó lâm chung sắp chết hay là lúc mà người ta niệm Phật làm lễ táng hoặc là thỉnh vị thỉnh
cái lúc quan trọng nhất là lúc mà lúc chết đó, 49 trong 49 ngày đó, lúc quan trọng nhất.
Chứ mà là lúc mà sắp sửa đắp hơi.
Trước đắp hơi cũng được, nhưng đều cái hai thời kỳ nó quan trọng là lúc mà lâm chung là trước khi sắp chết, với trong sau cái 49 ngày đó rất quan trọng. Thì phải gặp cái người thiện tri thức mà dạy mình còn niệm Phật kịp thì còn kịp, còn lỡ gặp trễ thì cũng còn kịp nữa, 49 ngày còn kịp nữa. Tôi giảng tiếp cái đó. Tôi dẫn chứng là 5 ngày này mình niệm Phật là 5 ngày liên tiếp rồi, mình đâu có nhắc tới bức loạn đâu, đâu có chuyên tâm được đâu. Đằng này mình là người không chưa tạo ngũ nghịch, mình là người còn tương đối còn tốt, mình niệm chưa được nữa. Đằng này cái người đại ác, giết cha giết mẹ, đòi giết Phật luôn nữa. Mà tới lúc đó muốn nhìn chuyên tâm niệm Phật được, sao có chuyện gì kỳ lại được? Phải có được trợ mới niệm được, chứ mà sao không trợ mà niệm nổi? Không trợ sẽ chịu nổi.
Thưa thầy, hồi nãy cái cổ trẻ kể chuyện một cái con gái của chữ tạo, con nghe không hết, thưa thầy kể lại được thưa thầy.
Cái đó là phần trước, phần nghe phần kim là phần kim cái kinh, thì cái người cái coi đại khái cũng là một cái quan niệm như thôi, là cái người ta đồ tể, xong rồi giết chúng sanh rất là nhiều, rồi xong rồi khi mà lúc chết gặp thấy toàn ma mà ma mặt trâu, đầu trâu mặt ngựa tới đòi mạng. Thầy mới kêu, mới nói bà vợ là đi cầu cứu mấy ông thầy đi. Thì có một người ông thầy đó là thứ dữ đi ngang, là bây giờ niệm Phật đi, ông dạy niệm Phật thôi. Ông niệm Phật con cái, ông niệm Phật sau một thời gian cái mấy ông quỷ nó biến mất. Lúc tôi kể chuyện đó trong cái một cái lần trước, mấy tấm trước, ai hỏi này ông thầy nói, sao có chuyện gì lạ gì được, cái người mà chưa muốn làm đồ tể hủ như niệm Phật nhưng ma nó biến mất, không có cái người thiện thiếu thức nó sợ sức mấy mà nó biến mất nổi, xin lỗi quý vị á, hiểu không? Ai hỏi quả ngân ở đâu, người đó ngồi nghe thích thú với sợ ở một tai nghe tai không tin, tưởng thèm nói thôi, nó có chuyện gì lạ này, đúng không? Có làm sao mà cái người mà làm chuyện tầm bậy mũ nhân niệm Phật ma nó biến mất, xin lỗi cái gì, xin lỗi, không có chuyện đó đâu, không có trợ lực, không có cách nào làm được hết. À, quả ngân có
bà thầy cái này nó là xin thầy thị của hòa thượng Tiên Hóa thầy ở Trung Quốc đó, thầy nói là cái gia đình đó thì có đứa con bệnh đó, thầy mới mời bảy ông đại sư lại để tụng,
tôi biết chuyện đó,
tụng con ma này, tụng cho cái đứa con này, tụng bảy ngày rồi là con ma này nó không có đi. Rồi cái người ta mới nói là ở đây có một vị thiện vị hòa thượng này hay lắm, mời cái hòa thượng Tiên Hóa tới. Thì hòa thượng Tiên Hóa tới thì mặc đồ cũng tơ tả, chắc là nó sẽ nghèo lắm hả. Xong cái đi tới rồi cái ổng ngồi chỗ đó không có nói gì hết trơn, thì ổng mới lấy cái sâu chửi ra
hôm qua là cái đầu
người bệnh, cái người bệnh cái cổ cái con ma nó ra.
Nó quỳ xuống, nó quỳ xuống đây, thầy tha mạng tôi, thầy tha mạng cho tôi, đúng không? Tôi nhớ rõ hơn con nghe.
Thầy kể thì tôi thích nghe cái chuyện đó, cho nhiều khi nói ra cũng quên, nói không có gì tròn trọn.
Để cái ý kiến là sao? Ý kiến là sao? Cái ý nghĩa là sao? Mục đích kể cái chuyện là gì?
Kể cho nghe vậy đó, nghe hay lắm.
Bà thích nghe cái chuyện thôi chứ còn.
Sư phụ đó là trời, sư phụ có cái đức quá là lớn. Thì nên cái thì mới hỏi là con ma nó đang muốn quy y sư phụ, thì sư phụ mới hỏi chạy về, nó nói ở đây mấy vị sư đại sư đây thì sao con quy y. Nó mấy người này à, tôi muốn quy y cho con ma đó, tôi muốn quy y cho mấy người này nữa chứ. Nghe kể cái
họ xin quy y tôi không chịu nữa chứ đừng nói tôi quy y họ.
Nghe kể câu chuyện quá là hay.
Ai thắc mắc gì nữa không?
Cái bạch thầy đang hỏi.
À, sao?
Ở trong cái quyển mà kinh mà thoát sinh diệu tử, con thấy nói là cái người mà lúc mà lâm chung á, thì gặp được thiện trí thức á, mà để mà đem cái người này cái thần thức á, nó lại sắp đi mà xuống rồi, bởi vì ở trên cái cơ thể á, thì nó có những cái vùng mà nó cái thần thức nó ra cái chỗ vùng nào, ví dụ cái chân á, cái bàn chân mà lộng trước á, tức là đi vào phải địa ngục, thì nếu mà gặp thiện trí thức á, thì cái gì đó có thể lấy có một cái năng lượng hay cái điểm quang gì đó, thì có thể giúp mà đem nó trở lên, mà nó trở về mà ở, nếu mà trên đỉnh đầu là nó được về cái cõi trí tuệ.
Sách nào?
Dạ.
Sách nào?
Con cái cuốn trong cái kinh mà lũ sanh thất tử có nói về cái phần chỉ những cái dùng, ví dụ nếu mà cái mà còn ấm ở chỗ nào thì cái thần thức nó sẽ đi ra cái chỗ đó.
Cô phải nghe lời tôi hỏi cái rất rõ ràng. Dạ. Nếu cái chân nó lạnh, chân nó còn ấm, dạ, cuối cùng.
Dạ.
Rồi cái người thiền trí thức trong kinh nói người thiền trí thức sẽ dùng cái sức của người ta để đem cái nóng, cái nóng nó lên đầu hả? Kinh nói như vậy hả?
Dạ. Nói
chắc không?
À, con đọc
có chắc không?
Liễu sanh thoát tử.
Có chắc không?
Dạ, có nói
gì? Không chắc rồi, thầy hỏi một cái không dám nói chắc rồi. Thôi về đọc kinh lại thì tới hỏi thầy lại.
Con đọc ở trong điểm sinh thất tử thì nói
lấy kinh thôi coi
mấy
lấy kinh thôi coi đó. Không có người nào thiện trí thức nào mà làm chuyện đó hết, nói tầm bậy, lấy kinh thôi coi. Tôi không tin
trong cái cơ thể của con người,
tôi không cần biết cơ thể
có những cái dùng nói là nó như thế ba anh thầy nó
đúng nó, nếu không có ai làm cái chuyện mà muốn đem cái chân lên cái đầu làm cái gì vô duyên lãng xẹt.
Đem cũng như
vô duyên
đó, rồi đem lấy.
Đem là cô đem với ai mà thèm đem. Tâm bậy. hỏi tôi hỏi đang hoài thì nó nhớ tầm bậy tầm bạ, nó hỏi rồi khi mà tôi hỏi mà tôi biết nó là thằng bậy thì đem sách ra nói chuyện tôi, bao nhiêu thấy người ta đem sách không?
Cuốn sách ở Việt Nam tôi còn đâu có ở đây đâu để mà đem được.
Vậy thì về Việt Nam là chuyện nào có là đem ra mà hỏi. Chứ nếu không có đừng hỏi tầm bậy tầm bạ phí thì giờ của tôi. Đừng có lộn xộn. Mất mặt. Một cái người mặc áo cà sa như mình mà nói pháp nói cho đàng hoàng. Mình không biết mà nói mình không biết. Mình không chắc chắn mà nói không chắc chắn. Đừng nhớ tầm bậy tầm bạ nói không sao đâu. Tôi thầy kẹt bắt kẹt tôi ép tôi nói là chắc chắn như vậy. Không được. Tầm bậy. Theo cái cô đó, cô hỏi một cái, cô nói một cái là tôi biết. Đem kinh ra tôi quay. Đem kinh ra này. Nói xong rồi á, nói tôi sai rồi tôi mới sửa cho biết đó. Cái lời kinh như vậy chứ không phải tôi sai đâu. Cái nghĩa kinh là như vậy đó. Quý vị cũng có kinh á, tôi không tham giảng đâu. Chứ đừng có nói chuyện, nhớ. Đưa cái kinh ra tôi chưa tham giảng nữa. Chứ đừng nói chuyện mà nhớ tầm bậy tầm bạ đòi tôi giảng. Hiểu chưa? Cẩn thận. Đừng nói tầm bậy. Cái quan niệm mà đã đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là mình đem cái nghiệp qua Tây Phương Cực Lạc á, là mình có những cái nghiệp đó rồi, có những cái chủng tử đó để qua bên cái Tây Phương Cực Lạc, những cái chủng tử đó không có cái môi trường, không có cái duyên để mà nó thành thục, nó chịu thôi, nó bị treo thôi. Hiểu rõ ràng không? Được chứ sao không được? Nghe rõ không? Thấy tôi sắp tới chỗ nào không? Thì lúc đó những cái chủng tử mà mình chủng tử ác mà nó có đầy hết á, nó biết mình sắp được đi vãng sanh rồi, mà mình vãng sanh một cái là mình thoát nó, đúng không? Nó đòi không được nữa, chuyện gì xảy ra? Những cái chủng tử ác đó, nó chiếm hết tất cả, nó tới nó đòi mạng mình. Cơ hội cuối cùng anh ấy vãng sanh nó khó không thể tưởng được. Mày hiểu chưa? Cực kỳ khó vậy. Lúc đó cái nghiệp chướng nó trùng trùng. Không cách nào mà thoát nó nổi. Tôi nhắc cho hàng như tôi quên nói chuyện này. Khi mà nó biết, nhất là nó biết mình đang tới cầu cứu cái pháp vãng sanh đó, là nó càng chín lệ hơn nữa. Đồng ý không? Đó cái nhân duyên để nó phải chín, để nó đòi mình trước. Trước khi mình đi. Nhà băng nó tới rồi tiền, xuống mấy nó cho mình chạy trước được. Đúng không? Cái cô này có hỏi vừa thông dịch vừa hỏi vấn nạn thầy hỏi là ủa cái nghiệp nó có thể chín sớm trước rồi hả? Tôi nói sao được, sao không được? Chứ hàng như cái vì nợ cô Phước Từ tiền, nợ cô Như Hương tiền, xong nợ thầy tiền, xong nợ nhà ban tiền, xong rồi xong muốn chạy nợ, muốn bỏ xứ đi. Thì cô Phước Từ không biết được, tại cô Phước Từ ở trong chùa suốt ngày. Cô Như Hương suốt ngày chỉ lo nấu ăn thôi, cô lo tu thôi, cô không biết gì hết đó. Thầy nó thôi kệ mày đi thì đi, làm sao thầy cũng kêu. Còn cái nhà băng thì nó sao? Nó thấy cái gì đổi cái tên nè, đổi cái địa chỉ nè, mua vé máy bay nè, nó trong cái card visa nó sạc tiền American Airlines, mua cái vé máy bay đi qua bên xứ khác. Nhà băng nó chết rồi, có vẻ nó sắp chạy nợ rồi. Lập tức nó gửi người tới, nó gõ cửa mình ngay, xin mấy cho mình đi. Thì có những hàng người nó có khả năng để nó chín sớm hơn. Tại nó thương nghề nhà băng, nó nói thời kiện cho nó còn ở đó, thì nó còn việc làm, nó có do nó thì giờ để nó trả tiền nợ cho mình, còn cái cơ hội đó. Còn khi nó biết mình nó mà sắp chạy, bỏ chạy một cái, nó túm cổ mình ngay, xin mấy cho mình chạy dễ dàng vậy. Cái đó là chuyện khác, mình chỉ nói chuyện nhà băng thôi. Yes. Thì giờ hết rồi, eo hẹp đi, thành ra tôi có nhiều cái câu hỏi chưa giải quyết được, thì ngày mai mình hỏi tiếp, nói chuyện tiếp.